thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác an sinh xã hội. Năm 2016, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện dự án Nghĩa trang An Lạc Viên Indico Thái Nguyên tại xã Thịnh Đức. Việc triển khai dự án này sẽ góp phần xây dựng nếp sống văn hóa trong việc tang của nhân dân và thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội, tiếp tục khẳng định vị thế đô thị trung tâm vùng Việt Bắc của tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên, việc thay đổi tập tục hung táng sang hỏa táng của nhân dân trong vùng cũng cần thời gian và công sức để giúp thay đổi cả một nếp nghĩ với đại bộ phận nhân dân. Ngay từ khi có chủ trương của tỉnh về xây dựng nghĩa trang An Lạc Viên, Đảng bộ, chính quyền thành phố đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện một cách quyết liệt nhất để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Chiều ngày 1 tháng 9, thành phố Thái Nguyên phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn An Lạc Viên Indico Thái Nguyên tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án nghĩa trang An Lạc Viên Indico Thái Nguyên. Câu chuyện truyền thanh thay đổi một nếp nghĩ dựa trên thực tế có thật trong việc triển khai dự án xây dựng nghĩa trang An Lạc Viên ở xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Qua câu chuyện giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố cũng như vai trò của công tác dân vận ở cơ sở để nghị quyết của Đảng thật sự đi vào cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện truyền thanh thay đổi một nếp nghĩ. Tác giả kịch bản Hương Mai, đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên, với sự tham gia diễn xuất của Tiến Hoàng trong vai ông Đức, Kim Trung trong vai bà Kim, Văn Tiến trong vai ông Oánh, cùng tập thể cán bộ công nhân viên chức đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung câu chuyện. Một sáng sớm đầu hè, ông Đức, đảng viên đang sinh hoạt ở chi bộ xóm Lượt, xã Phúc Thịnh, đang ngồi nghe đài và thưởng thức ấm trà xanh ngoài bàn đá ở góc sân nhà, thì ông Oánh, bí thư chi bộ xóm, đến.
Ông Đức có nhà không?
Tôi có nhà. Ai đây?
Tôi, Oánh đây.
Bác Oánh đấy hả? Mời bác vào trong nhà.
Chào ông. Thôi ông ạ. Ngồi luôn ở ngoài sân để cho mát.
Dạ, vâng, thế cũng được. Hôm nay bác qua nhà tôi sớm thế, chắc có việc gì quan trọng hả?
Vâng, có chuyện này rất quan trọng và cũng rất cần kíp, nên tôi qua ông để nói chuyện. Tối nay, đúng 7:30, mời ông và cháu Thắng ra nhà văn hóa xóm để họp chi bộ ông nhé. À, mà bà nó và vợ chồng cháu Thắng đi đâu rồi hả ông?
Bà nhà tôi sang bên nhà con gái hái chè hộ nó, còn vợ chồng thằng Thắng đang ở mãi trong Nghệ An bốc mộ cho mẹ vợ nó, mai nó mới về ông ạ. Rồi, bác uống cốc nước chè xanh cho nó mát đã.
Chà chà, chè xanh thơm quá ông ạ. TRI 3x7 hả ông?
Vâng. Tôi mới trồng năm ngoái đấy. Cả quả đồi bên ao kia tôi thay toàn bộ giống chè trung du cằn cỗi bằng giống 3x7 này đấy. Còn quả đồi sau nhà, tôi chuyển hẳn sang trồng ổi và bưởi diễn. Năm nay là được mùa thu hoạch ông ạ.
Thế à?
Ông uống nước nữa đi.
Tôi đủ rồi. Ông Đức này, hôm nay tôi qua nhà là muốn nói với ông bà một việc. Chả là chiều qua, tôi ra xã họp, được nghe lãnh đạo xã thông báo về việc triển khai dự án xây dựng nghĩa trang An Lạc Viên tại xã mình. Nghe nói lớn lắm, đầu tận 27 ha cơ.
Thế cơ à? Thế nhưng mà xã mình đã có cái nghĩa trang Thiên Hà Viên to đùng rồi còn gì?
Nhưng nghĩa trang đó mới đáp ứng một phần nhu cầu an táng của nhân dân thôi ông ạ. Còn dự án này nó có 6 khu chức năng riêng biệt, nhất là có khu hỏa táng rất hiện đại. Nghe nói có thể đáp ứng cho nhu cầu hỏa táng của nhân dân các tỉnh lân cận nữa. Nhưng phải một cái, họ lại lấy gần hết xóm mình và một phần của 2 xóm khác. Nếu thế thì cả nhà tôi và nhà ông đều nằm trong dự án.
Sao? Ông nói cái gì? Ông bảo dự án lấy hết cả vào nhà tôi và nhà ông à?
Đúng đấy ông ạ. Nói thật nhé, từ hôm qua tới giờ tôi cũng thấy tâm trạng rất khó tả. Nghe thông báo thấy hững quá ông ạ. Tự nhiên nhà tôi và cả nhà ông lại nằm trọn vẹn trong dự án. Nghĩ mà... Vì vậy, sáng hôm nay tôi phải qua ông để báo cho ông biết.
Nhưng dự án này là của tư nhân hả ông?
Không, dự án này nằm trong nghị quyết của Đảng bộ thành phố về phát triển an sinh xã hội do tập đoàn Indeco Đe Củng gì đó, thuộc tỉnh Quảng Ninh đầu tư xây dựng với số vốn lên tới mấy trăm tỷ cơ.
Thế à? Thì bao giờ họ triển khai? Mà sao tôi không thấy đài báo nói gì cả?
Thì bây giờ mới bắt đầu triển khai. Thế nào họ chẳng đưa tin. Mà nghe nói đâu từ nay đến tháng 8 là phải thực hiện xong giải phóng mặt bằng.
Thế này thì... Nhưng mà này ông ơi, liệu thông tin này có chính xác không? Hay chỉ là...
Hoàn toàn chính xác ông ạ. Nghe đâu đầu tuần tới, thành phố vào làm việc với xã và gặp gỡ các hộ dân trong vùng ảnh hưởng của dự án để thông báo và bàn bạc thống nhất các phương án hỗ trợ đền bù. Vì vậy mà Đảng ủy xã chủ trương vận động các gia đình chịu ảnh hưởng là đảng viên gương mẫu chấp hành trước, rồi cùng các cấp chính quyền, đoàn thể tuyên truyền để quần chúng nhân dân hiểu rõ về tầm quan trọng của dự án.
Thế ạ? Thôi, bác nói thế là tôi hiểu rồi. Bác cứ về đi, có gì tối tôi sang họp.
Vâng, thì tôi về nhá.
Ông Oánh đi rồi, ông Đức như người mất hồn chả còn thiết làm gì. Định bụng sáng nay ra vun và bón nốt phân cho mấy chục gốc bưởi diễn để đón vụ quả cuối năm. Vậy mà... Hàng nghìn suy nghĩ như cơn sông sầm sập kéo về, khiến đầu óc ông quay cuồng. Ông ngồi như bất động ngoài ghế, mặc cho tiếng chuông điện thoại di động reo liên hồi. Tại nhà con gái ông Đức ở xóm Môn Lượt, cách nhà ông Đức một xóm, bà Kim vợ ông Đức đang hộ con gái hái chè đổi công ngoài bãi.
Lạ thật, chả hiểu cái ông này làm gì mà không nghe máy nữa.
Hay là bố làm ngoài đồi, để máy trong nhà nên không để ý hả mẹ?
Không, bố mày hay đem theo máy lắm.
Thôi tẹo nữa gọi lại cũng được mẹ.
Ừ, thì đành vậy. Tao định dặn bố mày là nhớ chăn lợn đúng giờ và trộn thuốc vào thức ăn phòng dịch cho đàn gà con mới nở.
Gớm, bà làm cứ như ông ấy là trẻ con không bằng ấy. Mà không khéo giờ này á, ông Đức nhà bà lại đang mải nói chuyện với bà nào cũng lên ý.
Ôi dào, ông ấy á chỉ say sưa với mấy đồi chè gốc ổi, rồi làm bạn với lũ gà lũ vịt, và nhất là mê canh đài phát thanh.
Ai mà biết.
Đấy, các bà có thấy không? Cứ như nhà bà Kim ý, lại là người sướng nhất. Có ông chồng vừa hiền lành, lại chịu khó làm kinh tế. Đây, có phải đi làm ăn xa như các ông nhà mình đâu, mà mỗi năm cũng thu hái được hàng trăm triệu đồng từ những cái quả đồi này đấy chứ.
Không nhận.
Rồi con cái cũng đều trưởng thành cả.
Ừ, cũng rồi.
Mỗi nhà mỗi cảnh, mà nhà các bà thì có kém gì đâu.
À, mà mọi người biết không, sáng nay lúc cháu ra xã lấy công chứng giấy tờ để chuẩn bị cho thằng cò nhà cháu vào lớp 1, cháu gặp bà toan xóm lang, bảo xã mình sắp xây nghĩa trang mới rồi. Mà nghe đâu ấy, xây cả đài hóa thân hoàn vũ to tướng để thiêu người chết đấy.
Ôi rồi, thế thì sau này chúng mình chết á, còn cháu nó mang thiêu hết à?
Ôi chỉ nghĩ đến cảnh đấy tôi cũng chán chả buồn chết.
Thế thì bà định sống thành tiền à? Mà thiêu hay trôn nó do mình chứ.
Gớm, lúc đấy bà đi rồi, chúng nó có làm gì thì bà cũng đành chịu.
Rồi đấy, chết rồi thì biết nào.
Các bà này, tôi thì tôi thấy hỏa táng là rất văn minh và sạch sẽ.
Tôi cũng thấy thế.
Vừa đỡ tốn đất lại bảo vệ được môi trường.
Chuẩn quá.
Mà xem ở trên TV, thấy các nước tiên tiến, người chết họ toàn mang đi hỏa táng, chứ có đem đi chôn như tập tục hung táng của mình đâu. Mà này, sau này tôi có chết cũng bảo đám con cháu chúng nó mang đi hỏa táng cho tiện.
Gớm, bà Hỏa nói cứ như lãnh đạo ấy. Đúng là trưởng ban công tác mặt trận xóm có khác, nhưng đấy là do nước họ không có đất chôn. Với lại ở thành phố đất chật người đông, không có chỗ chôn người thì mới vậy, chứ ở quê mình thiếu gì đất.
Nhưng mẹ ơi, cứ gì ở thành phố, bây giờ ở quê mình cũng đầy người, trước khi chết vẫn dặn con cháu đem đi hỏa táng đấy thôi.
À, thế sau này tôi và bố chị chết, các anh các chị cũng đem đi hỏa táng hết, cho rảnh nợ phải không?
Kìa mẹ.
Tôi chả quan trọng việc ấy lắm, nhưng mà làm gì thì làm, chứ lấy đất của chúng tôi là chúng tôi không thích rồi.
Thì ai thích hả bà? Nào là đất tổ tiên cha ông để lại, nào là đất khai hoang, mất bao công sức để xây dựng sự nghiệp. gắn bó máu thịt với mình, nuôi mình lớn, làm giàu cho mình. Giờ phải đi chỗ khác, ai mà chẳng chán.
Đúng quá.
Bà Kim nói đấy, chí phải đấy. Nhưng tôi nghe nói dự án này lớn lắm. Họ lấy gần hết xóm lượt nhà bà, rồi lấy cả xóm nhà tôi, nhà con gái bà và cả xóm nhà bà Hòa mà trận nữa đấy.
Ôi dồi ôi, họ lấy nhiều thế à?
Chứ còn sao?
Nhưng ai lại để họ lấy nhiều thế? Ai á? Chứ tôi á, không bao giờ tôi đồng ý.
Họ làm dự án lớn.
Mẹ ơi, dự án của nhà nước vì mục tiêu chung chứ. Nhiều người cũng chịu ảnh hưởng chứ đâu phải mỗi gia đình mẹ con mình.
Này này, chị đừng có cầm đèn chạy trước ô tô nhá. Chị đi lấy chồng rồi, muốn làm gì thì làm. Nhưng tôi ý, tôi thì không. Chị lại cậy mình là đảng viên mà đi dạy khôn người khác à?
Kìa mẹ, sao mẹ lại nói thế?
Bà Kim nói phải đấy. Bọn tôi cũng chả dại gì mà nghe theo mấy cái anh dự án. Họ lừa mình thì sao? Rồi lại còn mất cả nhà đúng cửa quá. Hoa màu để rồi nhận được mấy hào. Chả còn đất mà canh tác nữa.
Con cháu sống sao?
Nên biết làm gì mà sinh sống.
Thật quá.
Mất là mất thế nào? Họ sẽ tái định cư cho mình. Hay là kiểu gì cũng cho mình đổi đất lấy đất chứ. Rồi thể nào họ chẳng ưu tiên cho con em mình vào làm việc ở đấy. Như cái dự án Nghĩa Trang Thiên Hà Viên đấy.
Gớm. Bà Hòa và con Lan nhà tôi hợp nhau quá. Cứ đà này á, rồi lại trả thành lãnh đạo xã đến nơi rồi chứ.
Úi giời, tôi chả dám.
Đúng rồi đấy, để tối xem nào.
Thôi, giờ cũng muộn rồi. Con mời mẹ với các bác và các chị nghỉ tay vào ăn cơm. Chiều còn một ít nữa con hái nốt.
Thôi, các bác rửa tay, rồi vào ăn cơm cùng gia đình cái Lan. Em phải về xem ông ấy thế nào. Hôm nay vợ chồng thằng Thắng đi vắng, một mình ông Đức chắc lại chả cơm cháo gì đâu. Mà không biết ông ấy đã nghe tin gì về dự án này chưa.
Nói rồi bà Kim dắt xe về luôn, mặc cho con gái ra sức giữ lại. Về đến nhà, dựng chiếc xe đạp ở sân, bà Kim bước vội vào trong nhà gọi ông Đức.
Ông Đức ơi! Ông Đức! Tôi bảo này! Hay! Cái ông này đi đâu? Gọi mấy câu chả thấy thưa. Mà ở dưới bếp cũng không có. Hay! Chả lẽ ông ấy lại xuống nhà chú Tuân?
Tuân tiếc gì? Tôi ở trong này!
Phải gió cái ông này! Thế mà tôi gọi khắp, chả thèm kêu lên một tiếng. Mà sao ông lại vào buồng ngủ sớm thế? Không ăn uống gì à? Mà lợn gà...
Chăn làm gì nữa? Bà gọi người mà bán đi thôi. Mấy hôm nữa, họ lấy hết rồi. Làm gì còn chỗ mà chăn với nuôi mới chả trồng trọt?
Hả? Ông nói gì? Ai lấy? Mà lấy cái gì?
Thì dự án họ lấy, chứ còn ai lấy vào đây nữa?
Thế, chả nhẽ. Chuyện cái Hương nói sáng nay ở bãi chè nhà cái Lan là đúng hay sao? Mà cũng vì chuyện này, tôi về vội để hỏi ông đấy.
Là thật chứ sao? Sáng nay, ông Oánh bí thư đến tận nhà thông báo cho tôi biết. Mà ông ấy đã nói thì đúng. Vì ông ấy được nghe tại cuộc họp trên xã hôm qua. Nghe đâu ấy, cả nhà ông ấy cũng bị lấy hết bà.
Ông ơi, nếu thế thì nhà mình họ lấy hết à? Rồi mình sống ở đâu? Biết lấy gì để sống? Bao nhiêu mồ hôi, công sức của tôi và ông cùng các con, chả lẽ lại đổ xuống sông xuống biển hay sao? Cơ ngơi nhà mình như vậy, chả lẽ lại để mất dễ dàng thế sao?
Thì còn biết làm sao nữa bây giờ hả bà?
Kìa ông làm gì đi chứ?
Tôi còn biết làm gì? Thôi, để tối nay tôi đi họp xem thế nào.
Ông phải ra sức phản đối. Nếu mình phản đối thì chắc chắn sẽ có nhiều người làm theo mình. Nếu dân không đồng thuận thì chắc chắn dự án sẽ khó thực hiện ông ạ.
Thì đã đành. Nhưng mà tôi còn là đảng viên bà.
Đảng viên thì sao? Chả nhẽ cứ đảng viên thì phải...
Thôi, bà cứ bình tĩnh đi. Để tôi gọi điện cho mấy ông ở xóm bên xem ý các ông ấy thế nào.
Nói rồi, ông Đức đi lấy điện thoại gọi cho mọi người. Tại nhà văn hóa xóm Lượt, đúng 7 giờ 30 phút, gần 20 đảng viên trong chi bộ xóm Lượt đã có mặt đông đủ. Tham dự cuộc họp với chi bộ xóm Lượt hôm nay có đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Cuộc họp được diễn ra với nhiều ý kiến thắc mắc xoay quanh dự án Nghĩa trang An Lạc Viên. Và trong suốt buổi họp, đồng chí Phó Bí Thư, Chủ tịch xã đã tận tình giải đáp mọi thắc mắc của các đảng viên. Lúc đầu có nhiều ý kiến không đồng tình, nhưng sau khi bàn bạc và nghe lãnh đạo xã giải thích và phân tích, hầu hết các đảng viên dự họp đều nhất trí ủng hộ chủ trương của thành phố và xã. Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Oánh, Bí Thư chi bộ xóm, nói:
Thưa các đồng chí, như vậy là hầu hết các đồng chí đều nhất trí tán thành chủ trương của thành phố và xã về việc triển khai dự án tại xã. Đề nghị đồng chí thư ký ghi rõ nội dung biên bản cuộc họp rồi chuyển lại cho tôi để mai tôi ra xã báo cáo. Cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây.
Không, tôi không đồng ý với chủ trương này.
Kìa, đồng chí Đức, sao đồng chí lại nói thế? Chả phải hôm qua tôi đã...
Thưa các đồng chí trong cấp ủy, thưa các đồng chí, cả buổi chiều nay ấy, tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Tôi thấy chúng ta nên có ý kiến của mình, chứ không thể để họ muốn làm gì thì làm. Tại sao lại chọn khu vực này mà không chọn khu vực khác? Mà xã ta ấy, thì có cái nghĩa trang mới to đùng, giờ lại xây thêm cái nữa để cho người khác người ta đến đây để kinh doanh à?
Tôi đề nghị các đồng chí trật tự. Ông Đức này, đây không phải là dự án tư nhân mà là chủ trương của thành phố. Bởi thành phố cũng như tỉnh nhà đang có nhu cầu lớn về quỹ đất để an táng người đã mất. Nếu như theo thủ tục hung táng như trước đây thì sẽ rất tốn đất mà lại còn ô nhiễm môi trường. Đây là thực hiện lối sống văn minh ông ạ.
Tôi nghĩ không phải là vấn đề thiếu đất đâu, mà vấn đề ở đây là họ muốn xây đài hóa thân Hoàn Vũ để kinh doanh. Liệu họ có đảm bảo là cái đài hóa thân ấy không bị ô nhiễm không? Tôi xin lỗi chứ, tôi quá hiểu mấy cái dự án này rồi. Có phải cứ thành phố văn minh thì phải có nghĩa trang với lại cái đài hóa thân Hoàn Vũ đâu? Mọi người có thấy đúng không nào?
Kìa ông!
Không để ông Oánh nói hết câu, ông Đức đã đứng dậy ra xe nổ máy phóng đi. Cuộc họp kết thúc trong không khí nặng nề. Tại nhà ông Đức, bà Kim đang ngồi xem phim thì thấy ông Đức về.
Kìa ông, thế nào rồi ông? Ý kiến của mọi người ra sao? Họ có phản đối như mình không?
Không, lúc đầu thì còn có nhiều ý kiến thắc mắc, nhưng sau không phản đối mà lại còn ủng hộ bà.
Lạ thật, để cho dự án lấy hết đất mà các ông, các bà ấy cũng ủng hộ. Chắc người ta túm lấy tóc của mấy ông đảng viên để ép chứ gì.
Nghe vợ nói, ông Đức im lặng đi vào buồng ngủ. Đúng lúc ấy có điện thoại gọi vào máy của ông Đức. Ông nói vọng ra:
Bà nghe hộ tôi xem ai gọi.
Con Lan nhà mình. Mà giờ này nó gọi không biết có việc gì. Để tôi nghe điện thoại của nó đã nhá.
Bà nghe đi.
Alo, mẹ đây. Bố mày đang mệt, không nghe điện thoại được. Thế có việc gì thế con?
Mẹ ơi, thế bố làm sao thế mẹ?
À, bố mày vừa đi họp chi bộ về.
Con cũng vừa đi họp chi bộ về đây. Con thấy thông báo nhà mình nằm hết trong vùng ảnh hưởng của dự án mẹ. Nhà con bên này cũng thế, nhưng cũng chẳng lo đâu mẹ. Thành phố đã bố trí quỹ đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng rồi. Ngoài ra nhà nước cũng đền bù thỏa đáng để đảm bảo cho các hộ dân bị ảnh hưởng không bị thiệt thòi.
Chị nói cứ như chị là lãnh đạo thành phố ấy. Mà mẹ chả cần đền bù, chỉ cần được ở lại mảnh đất của mình thôi. Bây giờ già rồi, phải thay đổi thì biết làm gì đây?
Kìa mẹ, bố mẹ đã hiểu rõ chuyện đâu mà. Sáng thứ hai, bố mẹ nhớ ra xã để họp nhé.
Thôi thôi thôi, chị không phải vận động chúng tôi. Có giỏi thì chị về vận động bố mẹ chồng chị. Mẹ tắt máy đi ngủ đây, buồn ngủ lắm rồi.
Không để con gái nói hết câu, bà Kim tắt phụp máy vào giường ngủ. Hôm sau, vợ chồng Thắng, con trai ông Đức về nhà. Nghe ông bà nói chuyện về dự án, Thắng cười động viên ông bà.
Bố mẹ, con đã biết hết chuyện rồi ạ. Đây là chủ trương lớn của tỉnh và thành phố. Nếu dự án này được xây dựng xong, con nghĩ là bộ mặt xã mình sẽ rất là đẹp. Mà vùng đất ở gần nhà mình sẽ không bị ô nhiễm nguồn nước ngầm nữa bố mẹ.
À, lại được cả anh nữa. Anh ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà cùng vào hùa theo đuôi với thiên hạ thế? Con với chả cái. Ô nhiễm gì mà tôi nuôi các anh các chị lớn cũng từ nguồn nước ngầm đấy đấy.
Kìa bố, sao bố lại nói thế ạ? Đáng lẽ ra bố phải là người ủng hộ dự án này đầu tiên mới đúng chứ ạ? Hôm qua con được bác Oánh gọi điện thoại nói chuyện, mà nhà bác ấy với lại hai con trai bác ấy cũng nằm trong dự án đấy bố ạ.
Thế ông ấy là bí thư chi bộ xóm, ông ấy không gương mẫu thì ai theo?
Con biết phải rời mảnh đất mà mình đã gắn bó từ nhỏ, rồi mất bao mồ hôi công sức để cải tạo nó là điều không ai muốn. Nhưng chúng ta còn sức, có quyết tâm thì sang mảnh đất khác ta sẽ gây dựng thành công ạ.
Gớm, anh nói thì dễ, nhưng đừng có cậy là cán bộ khuyến nông có tí kiến thức mà lên mặt dạy đời với tôi nhá. Tôi gây dựng nên cái cơ nghiệp này rồi cũng để cho bố con anh, chứ cái thân giả này còn sống được bao lâu nữa. Vậy mà anh thấy người ta nói gì anh cũng nghe, anh coi lời bố mẹ anh không ra cái gì cả. Anh có giỏi thì đi kiếm đất khác mà gây dựng, còn cái cơ ngơi này ai động vào thì phải bước qua xác tôi. Tôi sẽ không ra xã họp hành gì hết. Nếu anh thích, ngày mai vợ chồng anh ra xã mà họp.
Nói rồi ông Đức đi thẳng ra vườn. Thắng nhìn theo bóng dáng bố mà lòng thấy chịu nặng. Hình ảnh người lính trong bố có lẽ đã mờ xa. Ngày xưa bố đã anh dũng chiến đấu, không quản ngại hy sinh bản thân để bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc. Bố luôn là niềm tự hào của anh em Thắng, là tấm gương cho mọi người noi theo. Chả nhẽ giờ hòa bình, lợi ích cá nhân đã làm bố quên đi nghĩa vụ của một đảng viên, một người lính sao? Càng nghĩ, Thắng lại thấy miệng mình mặn chát. Sáng thứ hai đầu tuần, tại Ủy ban Nhân dân xã, lãnh đạo thành phố đã gặp gỡ 152 hộ chịu ảnh hưởng từ quy hoạch dự án. Vợ chồng Thắng và gia đình Lan cũng có mặt. Tại buổi gặp gỡ, bà con đã được nghe lãnh đạo thành phố phân tích những ưu điểm và tầm quan trọng của dự án, rồi được xem băng tư liệu về mô hình tương tự của dự án tại tỉnh Quảng Ninh. Các ban ngành, đơn vị liên quan của thành phố đã giải trình các thắc mắc của các hộ dân xung quanh dự án. Và điều làm bà con yên tâm nhất là thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để đảm bảo cuộc sống cho các hộ dân trong vùng ảnh hưởng. Thành phố cũng đã đưa ra nhiều phương án linh hoạt để người dân chọn lựa. Nhìn chung hầu hết bà con đều rất đồng tình để dự án được triển khai. Trên đường đi họp về, Thắng nói với vợ.
Ba này, anh thấy chủ trương của thành phố về dự án xây dựng nghĩa trang An Lạc Viên là rất hợp lý đấy. Nếu mà dự án này mà xong là rất thuận tiện cho việc ta nghe bạn. Người dân không phải đi xa mà lại tiết kiệm.
Vâng, nhưng có phải ai cũng thích hỏa táng đâu anh. Họ nghĩ nếu họ chết mà mang đi thiêu thì chả khác nào chết hai lần anh ạ.
Đấy là người ta chưa hiểu rõ vấn đề thôi em ạ. Chứ ở nhiều nước trên thế giới á, họ có tục lệ hỏa táng từ lâu rồi. Thời gian qua ở nước mình báo đài TV nói nhiều đến tập tục hỏa táng nên cũng nhiều người hiểu đấy em ạ.
Giá mà khi xưa mẹ em mất, ở quê mình có đài hóa thân thì gia đình đã tổ chức hỏa táng theo di nguyện của mẹ rồi. Mà anh này, đầu tháng tới họ tổ chức kiểm đếm tài sản rồi. Nếu bố mẹ mình mà không đồng ý thì sao bàn giao mặt bằng cho chủ dự án được hả anh?
Đây là điều anh suy nghĩ mấy ngày hôm nay em ạ. Nhưng mà cũng phải thông cảm cho bố. Cả đời vất vả gắn bó với mảnh đất này, giờ bàn giao toàn bộ cho dự án ai mà chả hững hụt. Tôi tìm cách khuyên bố dần dần em ạ, nhưng anh tin là sớm muộn bố mẹ cũng hiểu thôi.
Hơn một tháng sau, vào một buổi trưa, gia đình ông Đức đang ăn cơm trưa thì có điện thoại.
Alo, tôi nghe đây. Dạ, thế ạ. Vâng ạ. Xin chia buồn cùng với gia đình. Tôi sẽ thông báo cho mọi người.
Ai gọi thế ông?
Ông Sơn, em chồng bố cây Lan gọi điện thông báo là ông thông gia vừa mới mất.
Ui thế à?
Bây giờ tôi và bà cùng với thằng Thắng sang luôn bên ấy xem việc tang lễ thế nào.
Vâng,
bố cùng thế thì đi luôn đi bố ạ.
Tại nhà Lan con gái ông Đức. Đi đến đầu ngõ nhà con gái, ông Đức và vợ con đã nghe thấy tiếng khóc thương ỉ eo. Ông Đức thấy chạy trong lòng. Nhanh thật, cái bệnh ung thư này đưa người ta đi nhanh quá. Mới hơn tuần trước sang thăm, ông ấy vẫn nói chuyện rất tỉnh táo. Mặc dù bệnh nặng, nhưng ông ấy vẫn nhiệt tình bàn bạc đến chuyện bàn giao mặt bằng cho dự án, rồi còn khuyên vợ chồng con Lan phải gương mẫu thực hiện nữa chứ. Nghĩ đến những lời ông ấy nói mà thấy cay cay nơi sống mũi. Gia đình ông Đức vào đến sân thì em trai ông Thông Gia ra đón.
Chào ông bà, Thắng đây à?
Dạ, vâng, chào,
vâng.
Bác.
Chào ông.
Bác ạ. Ông bà và cháu uống nước đi.
Dạ, vâng, chào ạ. Bác ạ. Này, ông ơi, thế bao giờ gia đình ta đưa ông ấy ra đồng?
Ông bà, thể theo nguyện vọng của anh trai tôi, sáng mai gia đình tôi đưa anh trai tôi xuống đài hóa thân Hoàn Vũ dưới Hà Nội để hỏa táng. Đêm mai mới về, sáng sớm ngày kia mới đưa anh trai tôi ra đồng về với tổ tiên.
Thế hả ông? Mà này ông ơi, sao lại về muộn thế?
Ông à, biết là muộn, nhưng ở dưới đây họ báo lên là ngày mai rất nhiều người đăng ký trước rồi. Phải chờ đến chiều muộn mới đến lượt nhà mình.
Nghe ông Sơn nói thế, ông Đức không nói gì. Trong đầu ông ngổn ngang bao suy nghĩ. Sau việc tang của bố chồng con gái, ông Đức bị ốm mất mấy ngày. Nằm nhà làm bạn với chiếc đài nhỏ, ông đã được nghe thông tin về tập tục hỏa táng, thấy nó thật gọn nhẹ mà văn minh. Thảo nào các nước tiên tiến họ sử dụng phương thức này nhiều thế. Điều này cũng giải thích vì sao thành phố lại đưa nội dung này vào trong nghị quyết phát triển tổng thể. Mà mấy hôm nay, trên hệ thống loa truyền thanh của thành phố cũng tuyên truyền nhiều về dự án, về sự đồng lòng của cấp ủy và bà con nhân dân trong xã với dự án này. Loa truyền thanh của xã mấy ngày qua cũng phát đi các bản tin về tiến độ thực hiện của dự án, đặc biệt là thái độ tích cực của các hộ trong việc phối hợp với cán bộ trung tâm quỹ đất thành phố khẩn trương kiểm đếm tài sản. Tự dưng, ông thấy mình thật lạc lõng. Rồi ông lấy điện thoại, bấm số gọi cho con trai.
Alo, Thắng đấy hả? Ừ, hai vợ chồng về ngay có việc gấp nhá. À, còn phải gọi cho bà nó nữa.
Gọi cho vợ con xong, ông Đức đi ra chiếc bàn đá góc sân ngồi uống chè chờ vợ con về. Vừa ngồi uống, ông vừa nghĩ đến những việc đã xảy ra vừa qua. Ông thấy mình thật ích kỷ. Trong khi phần lớn mọi người đều đồng tình ủng hộ dự án, thì ông lại ra sức phản đối. Đang mải với những suy nghĩ trong đầu, thì vợ con ông về.
Gớm, tôi đang cố vun nốt vạt chè sau đồi thì có chuyện gì vậy ông?
Thôi mẹ, chắc là có việc quan trọng bố mới gọi về đấy ạ. Bố, bố đỡ chưa mà bố lại ngồi ngoài này dễ bị gió lắm đấy.
Không sao, bố đỡ rồi.
Ông ấy là hay chủ quan lắm.
Tôi biết, bà và các con lo cho tôi. Những ngày qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Dù rằng mình tiếc đứt từng khúc ruột, từng mét đất của gia đình, nhưng vì lợi ích chung bà ạ.
Thế có nghĩa là ông đồng ý nhận tiền đền bù à? Sao ông bảo với tôi là nhà mình phải cương quyết bám trụ?
Đúng, đúng là có lúc tôi nghĩ như vậy. Nhưng nằm nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy có nhiều gia đình nhiều đất hơn mình. Nhưng họ vẫn sẵn sàng giải tỏa, như nhà cây Lan và ông Oánh đấy thôi. Mà bà thấy không, qua việc tang của ông Thông Gia, tôi thấy thương cho gia đình cây Lan quá. Đưa ông ấy đi hỏa táng, mà cứ phải xếp hàng chờ đợi hàng ngày trời, vừa xa xôi, lại vừa tốn kém.
Ô hay, ai lại có thể khiến ông thay đổi nhanh như thế?
Bà nó này, rồi tôi và bà cũng đến lúc phải rời xa trần thế. Tôi cũng muốn sau này các con nó hỏa táng cho tôi, cũng như giống như bên nhà ông Thông Gia ấy. Mà lúc đó, chắc nghĩa trang An Lạc Viên này xây xong rồi, Thắng nhỉ?
Bố còn khỏe, còn sống lâu với chúng con để chúng con còn được chăm sóc bố chứ. Con biết, bố nói những lời này là bố đã suy nghĩ rất nhiều.
Đúng, bố đã suy nghĩ suốt cả tháng nay rồi. Bố biết các con cũng rất khó xử với bố, vì ra ngoài chắc mọi người cũng nói này nói nọ phải không?
Bố không phải nghĩ ngợi nhiều đâu ạ, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Tháng này, ngày mai con dẫn bố ra xã gặp anh Hà chủ tịch để bố hỏi mấy việc. Mà con cũng tìm hiểu các phương thức đền bù đi, xem hình thức nào phù hợp với gia đình nhà mình. Lát nữa, con gọi điện mời bác Oánh bí thư tới đây để bố nói chuyện.
Dạ vâng ạ, con gọi ngay đi ạ.
Ô, thế tài sản nhà mình
thì họ tính kiểu gì hả con?
Có quy định chung mà mẹ, mẹ không phải lo đâu.
Ừ, thế thì mẹ yên tâm rồi. Mà ông này, nóng thế này, tôi bắt đôi vịt, rồi chiều bác Oánh sang, ta mời bác ở lại ăn cơm luôn nha.
Tùy bà và các con thôi, tôi ấy thì thế nào cũng được.
Nói rồi ông Đức đi vào nhà. Mặc dù đang ốm, nhưng ông thấy trong người rất nhẹ nhõm. Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Thay đổi một nếp nghĩ của tác giả Hương Mai do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên thực hiện tháng 8 năm 2016. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.